Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thời Pháp hôm nay Thầy sẽ nói tập sống trong hiện tại. Hầu hết chúng ta ai cũng đang sống trong hiện tại. Nhưng mà đôi lúc chúng ta bị khổ đau vì chúng ta nuối tiếc về quá khứ và chúng ta lo âu cho tương lai. Sự thật về cuộc đời thì dĩ nhiên là có quá khứ, có hiện tại và có tương lai. Nhưng mà tất cả sự sống của chúng ta đều nằm trong những giây phút này, trong hiện tại. Bởi vì quá khứ thì đã qua rồi, mà tương lai thì chưa đến. Mà chúng ta cứ nghĩ về quá khứ, tiếc nuối về quá khứ, ân hận về quá khứ và sắp xếp một chương trình cho tương lai hoặc là lo âu cho tương lai. Điều đó Đức Thế Tôn đã nói ở trong kinh. Đức Thế Tôn Ngài muốn chúng ta tập sống với hiện tại. Sống với hiện tại là chúng ta biết rằng những giây phút này hết sức là quan trọng. Bởi vì cái quá khứ chúng ta không thể tìm lại được nữa. Còn tương lai chúng ta không thể đi trước thời gian để sắp xếp những gì cho tương lai. Để cho chúng ta có thể bần rộn, chúng ta có thể lo âu, chúng ta có thể buồn phiền cho một cái tương lai mà tương lai đó thì chưa đến. Trong khi chúng ta quên mất hiện tại. Một người của chúng ta hiện tại sống ở đây thì chúng ta ví dụ có nhà, có cửa, công ăn việc làm, xe cộ, tiền bạc, tất cả chúng ta đều làm ra và chúng ta tiêu xài, chúng ta tiêu dùng cho cái cuộc sống trong hiện tại. Vì vậy cho nên cái hiện tại hết sức là quan trọng. Đối với Phật giáo như trong Kinh Tương Ưng Đức Thế Tôn, Ngài dạy những cái người mà nuối tiếc về quá khứ, lo âu về quá khứ và khát vọng về tương lai, những người đó là bình hoạn, không sức có sức khỏe và người đó sẽ âu sầu như những cây cỏ bị cắt khỏi cành. Thì chúng ta thấy rằng là nếu mà chúng ta lo âu về quá khứ là tự nhiên là nó đau khổ rồi. Vì dù chứ quá khứ chúng ta có những cái gì đẹp đẽ thì bây giờ quá khứ nó mất rồi. Bây giờ mình cứ nghĩ đến quá khứ nữa thì chúng ta sẽ buồn thôi. Nào là địa vị, nào là tiền của hay là những kỷ niệm về tình cảm, tất cả những cái gì trong quá khứ thì nó đã qua rồi. Chứ vì mình nhớ tới nữa, mình nuối tiếc tới nữa, khóc lóc than tiếc nữa thì ta sẽ mất sức khỏe như trong kinh Đức Thế Tôn nói đó. Những người đó sẽ mất đi sức khỏe và những người đó sẽ bị héo úa như là cái lá cỏ non mà vừa bị cắt khỏi cành của nó, khỏi gốc của nó. Vì vậy, trong kinh Đức Thế Tôn, một hôm Ngài ở tại chùa Kỳ Viên, ở miền Bắc Ấn Độ, và chùa Kỳ Viên là cái chùa mà do ông Cấp Cô Độc dân cúng đến cho Đức Phật và Chư Tăng. Thì đêm đó trời tốt, có một vì trời sắc thân xinh đẹp chiếu hào quang và đến đảnh lễ Đức Thế Tôn. Đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi vì chư thiên đó hỏi Đức Thế Tôn, bạch Đức Thế Tôn, tại sao các vị sư sống ở trong rừng có giới đức trang nghiêm, sống ở trong cảnh vắng lặng, ăn một ngày một bữa, mà tại sao nhìn nét mặt của các vị sư thấy sáng suốt, tươi tắn, rạng rỡ? Xin Đức Thế Tôn cho biết. Đức Thế Tôn nói với vị chư thiên, lành thay, câu hỏi của ngươi. Những vị sư sống trong rừng vì không nuối tiếc quá khứ, không nghĩ ngợi về quá khứ, không đau buồn về quá khứ, không nghĩ tới những lầm lỗi gì quá khứ. Và các vị sư không có tham vọng, không có những khát vọng cho tương lai. Các vị sư sống trong hiện tại đã cảm thấy đầy đủ, cho nên sắc thân sáng sủa, mạnh khỏe. Còn những người tiếc nuối về quá khứ và khát vọng cho tương lai, những người đó sẽ mất đi sức khỏe, những người đó sẽ đau buồn và như cành lá rời khỏi cây. Đức Thế Tôn ngài trả lời cho vị chư thiên như vậy, vị chư thiên đó hết sức là hoan hỷ. Vì vị chư thiên nó nói tại sao mà những vị sư sống ở trong rừng á, đời sống không có đầy đủ, ăn một ngày một bữa, sống trong nó một cách là yên tĩnh lặng lẽ như vậy, cô đơn như vậy, mà nhìn cái nét mặt của các vị thiền sư ở trong rừng đó thấy rạng rỡ, thấy tươi tắn. Thì Đức Thế Tôn nói không có gì khó hiểu, là vì các vị đó không có nuối tiếc gì về quá khứ, không có lo âu gì về quá khứ, và không có khát vọng gì, và không có tham vọng gì trong tương lai, và cảm thấy tri túc thiểu dục là biết đủ rồi. Hiện nay sống như vậy, một ngày ăn một bữa, ngồi thiền, kinh hành, đi khất thực vân vân, là yên ổn như vậy. Cho nên các vị sư đó là sáng sủa. Và Đức Phật cũng nói ở trong một đoạn kinh khác, cũng là tương ứng bộ kinh, là những người khóc lóc than tiếc trong quá khứ, và những người mơ ước vòng đồng trong tương lai, những người đó là những người thiểu trí, là những người đó là những người không tiến lên được và không có sức khỏe. Họ như diệt cây cỏ, tức là diệt cái cuộc sống hiện tại. Thì quý đạo hữu biết rằng cái quan niệm của đạo Phật mà nói với chúng ta sống trong hiện tại đó, thì quý đạo hữu nên hiểu là thật sự là nói với những cái vị tu thiền, nhưng mà cũng nói với chúng ta. Vì như tu thiền thì khi quý vị ngồi như thế này, quý vị thở vô thì biết thở vô, thở ra thì biết thở ra, chứ mà ngồi như thế này mà nghĩ rằng là ngày hôm qua mình đã đi chơi ở đâu, hay ngày hôm qua mình đã mất cái gì, mình buông lời được bao nhiêu, mình dạy những gì, thì không cách nào mà yên tĩnh mà ngồi yên với cái đề mục của mình là hơi thở. Bởi vậy khi thở vô chúng ta chỉ biết thở vô, khi thở ra chúng ta thì biết thở ra. Nếu mà có ngứa sau lưng thì chúng ta biết ngứa à rồi trở lại lỗ mũi, thở vô thở ra. Đấy, chẳng hạn chúng ta trong khi ngồi như vậy mà cái tâm nó vòng đồng nghi ngờ quá khứ, hay là nghi ngờ trong tương lai, hay là buồn phiền gì, thì chúng ta cũng biết đó là nghĩ à hay là buồn phiền à, rồi trở lại lỗ mũi, thở vô biết thở vô, thở ra biết thở ra. Thì cái cách mà sống trong hiện tại như vậy đó thì bao nhiêu phiền muộn không còn nữa. Thầy nói với Phật tử rất là nhiều lần, nếu mà chúng ta không tham thiền niệm Phật thì chúng ta rất là khổ sở ở trong cuộc đời. Tại vì mình sống với cuộc đời mình rất là va chạm, ở trong sở làm, sống với bè bạn, sống với vợ chồng, cũng như chén bát úp với nhau, thế nào cũng có cái sự va chạm. Thì trong gia đình cũng được yên vui, mà đôi khi ở ngoài sở cũng được yên vui, với bè bạn cũng nghi ngờ nhau cũng được yên vui. Bởi Đức Phật nói cuộc đời là trong nó có ái dục, là sự tham muốn, sân hận, oán thù, thùy miên là lười biếng buồn ngủ, trào cử là phóng tâm nghi ngờ vòng đồng vân vân, và nghi ngờ nhau, nghi ngờ về chánh pháp, nghi ngờ nhau trong cuộc đời. Thì cái đó nó làm cho cái tâm của mình vòng đồng, nó làm cho tâm mình không thể nào yên tĩnh được. Thì nếu mà chúng ta sống với hiện tại thì tự nhiên loại bỏ được tất cả ái dục sân hận thùy miên trào cử nghi. Ví dụ bây giờ ta đang ngồi như thế này mà nghĩ cái ghế ở nhà mình nó êm quá, mà bây giờ mình phải ngồi trên thảm khổ, thì cái này quá khứ, ghế ngồi ở nhà nó cái quá khứ rồi. Cái chuyện đó mình ngồi ở nhà mình kinh nghiệm cái ghế của mình ngồi ở nhà nó êm, nhưng mà bây giờ ngồi đây là khác, ngồi đây chỉ biết là ngồi đây thôi, thì tự nhiên mình cảm thấy nó không buồn phiền. Mình ngồi mình đang nghe pháp thì mình lắng tai nghe pháp đó, thì cái tâm chúng ta không còn có vòng đồng nữa. Mà không vòng đồng á thì pháp toàn chân, cái tâm mình nó yên tĩnh, nó nhẹ nhàng thơ thới. Thì cuộc đời của mình mà nếu mà chúng ta mà có cái chánh niệm thì rất là quan trọng. Đi thì biết đi, đứng biết đứng, nằm biết nằm, ngồi biết ngồi, ăn biết ăn, nói biết nói, gặp khách biết gặp khách, khách từ dạ biết khách từ dạ. Mình nói điều gì với bè bạn chúng ta biết nói gì với bè bạn, bè bạn nói gì với ta biết bè bạn nói gì với ta. Thì sống như vậy trong cái đời sống hiện tại như vậy đó, thì chúng ta thấy rằng nếu mà có một cái vòng đồng nào, hay là có một cái sự sân hận nào, hay một sự oán thù nào dấy lên, thì chúng ta biết ngay và chúng ta đoạn nó đi. Như cây thột nốt bị đổ ngang chồi, cái điều tâm niệm ác nào mà nó nghĩ ra, trong khi ta ngồi như thế này mà có một tâm niệm nào ác nghĩ ra, ta biết ngay. Thì chúng ta có thể ví như người gác cửa, thăm thiền á, mà để cái tâm nó lỗ mũi đấy, ví như người gác cửa. Thì cái người gác cửa, thì cái người mà ác vô mình cũng biết là người ác vô, mà người lành vô mình cũng biết người lành vô, bạn lành vô mình biết bạn lành vô, bạn dạ dối mình biết bạn dạ dối vô. Mình biết mình canh cái cửa của mình như thế nào, thì cái lỗ mũi này mình thở vô biết thở vô, thở ra biết thở ra, và trong tâm mình nó vòng đồng ra một cái sự buồn phiền, thì mình biết buồn phiền này cần loại bỏ, buồn phiền loại bỏ ngay. Và nếu mà chúng ta đang ngồi như vậy, đang làm việc, đang lái xe, tự nhiên phát dần lên thì biết dần, loại bỏ dần ra. Nếu mà cái tâm hồn mình lòng từ bi, nghĩ đến tất cả chúng sanh, tâm hồn nó nhẹ nhàng, hay là chúng ta biết trong khi mình đang lái xe, lái thẳng đường đàng hoàng, đúng luật, thấy đèn đỏ, thấy đèn xanh, thì chúng ta thấy cứ đi theo đó. Còn mà thấy cái gì nó vòng đồng, trong khi lái xe mà dần, hay là trong khi lái xe mà muốn hút thuốc, hay là ngay cả chúng ta nói điện thoại cũng vậy, phải rất là cẩn trọng. Điện thoại cầm tay mà nói trên xe đó, nó mà lôi thôi, mình chú tâm vào nói chuyện, thì có thể mình lái xe rất là nguy hiểm. Cho nên các đạo hữu đừng bao giờ để hai tâm, đừng để phân tâm ra trong lúc chúng ta làm cái việc gì. Cho nên cái sống trong hiện tại là sống với chánh niệm, mà sống với chánh niệm là có trí tuệ. Ở đâu có chánh niệm, ở đó có trí tuệ. Ở đâu có trí tuệ, ở đó có chánh niệm. Chánh niệm tức là mình làm cái gì mình biết cái đó. Nấu ăn mà không có chánh niệm thì đồ ăn không thể nào ngon được. Học hành mà không có chánh niệm, cách nào mà nhớ được hết. Niệm Phật mà không có chánh niệm, không bao giờ mà nhớ được cái danh hiệu của Đức Thế Tôn cả. Mà chúng ta nằm ngủ mà không có chánh niệm để mà thở vào thở ra nhẹ nhàng để ngủ thì chúng ta cũng khó mà ngủ được. Khi nào quỷ đạo mà ngủ không được, đừng có trằn trọc, đừng có oán trách, đừng có buồn phiền tại sao ngủ không được. Rồi thì là đôi khi có thể là làm cho mình là nóng nảy, hay đôi khi làm cho mình cằn nhằn trong gia đình. Không, quỷ đạo ngủ không được thì quý vị biết rằng ấy, có cái nguyên nhân nào đó mà ngủ không được, thì quý vị cứ thở bụng lấy bụng phòng xẹp, cứ nằm như vậy nửa tiếng một tiếng sẽ thấy êm ái cũng như giấc ngủ vậy. Quý đạo hữu biết uống thuốc an thần là sao, làm cho mình êm ái chứ không có đau đớn, không có là làm cho mình quằn quại, là làm cho mình lăn tới lăn lui, mà uống thuốc an thần nằm êm như vậy. Thì bây giờ mình không cần uống thuốc an thần mà chúng ta dùng cái chánh niệm đó, bởi vì ai cũng có thở cả. Thở vô mà không thở ra là chết, thở ra không thở vô thì chết. Thì chúng ta nằm như vậy, thở. Nếu là ngồi thì để ý lỗ mũi, mà nằm chúng ta để nó bụng phòng xẹp như vậy. Chúng ta sẽ được yên ổn, nhẹ nhàng, thơ thới. Còn không khi ăn, món ăn nào ngon hay dở chúng ta đừng suy tư. Mà vô mà ngồi ăn một cái mà chúng ta nghĩ đến cái món ăn này dở thì không bao giờ ăn được hết. Nghi ngờ món ăn này dở là không bao giờ mình ăn được. Mình chán chường món ăn bao giờ ăn được. Vào chúng ta biết đây là món ăn, ăn để sống, để mà làm lùng, để mà nuôi cuộc sống của mình, xây dựng gia đình, nuôi con nuôi cái, sống với vợ chồng với nhau được an vui, thì cứ việc ăn thôi. Ăn thì biết ăn, lấy đồ ăn bỏ vào trong chén, biết lấy đồ ăn bỏ trong chén, rồi bỏ vào miệng, biết bỏ vào miệng, nhai biết nhai, nuốt biết nuốt. Thì quý đạo hữu mà cứ áp dụng như vậy đó, dầu cho đồ ăn dở tới đâu quý vị cũng bỏ vào miệng, nhai nhai nuốt. Mình cứ nghĩ là như đổ xăng vào xe thì để cho xe chạy thôi, chứ còn ngồi đó mà vòng đồng, bữa trước có món ăn ngon, bữa nay sao bà nấu dở, thì tự nhiên quá khứ là làm cho mình khổ đau. Hiện tại là có rau, cứ việc ăn rau. Hiện tại có món gì cứ dùng món đó. Cho nên Đức Phật Ngài dạy chư tăng ni, Ngài dạy thiền nam tín nữ hãy sống trong hiện tại. Bởi vì Ngài Kassapa là một vị pháp sư nổi tiếng Tích La, Ngài có viết cuốn sách là sống trong hiện tại. Thì trong đó Ngài có nói là hôm qua chỉ là một giấc mộng. Thì tất cả chân lý từ bi và tất cả những pháp trong hiện tại đều nằm vọn vẹn trong giây phút này. Hôm qua chỉ là một giấc mộng, ngày mai nào ai có biết sẽ ra sao, chỉ sống trong hiện tại. Nói chân lý gì đi nữa, nói cái chân lý, nói nhân duyên, nói nghiệp báo, nói gì thì nói cũng phải sống trong hiện tại thôi. Chứ đừng có nói cái nghiệp gì tôi quá khứ mà bây giờ nó nghèo như thế này, cái nghiệp gì tôi quá khứ mà ăn hoài mà nó không mập lên được, nghiệp tôi gì quá khứ mà để nội làm hoài mà không giàu. Mà quý vị đạo có thấy không, có nhiều người làm hoài không giàu. Thầy có nhiều đệ tử thầy rất là thương, thấy rất là tài hoa, làm chi được hết đó, làm hoài không bao giờ giàu. Rồi thì thương nhau một cái mà ngồi lại bằng ăn một cái là cả tiếng hồ. Mà đi xa một cái thì hỏi rồi điện thoại, nhà con có tới chùa không, phải ngồi lại với nhau là cãi. Vì mình cứ so sánh những cái quá khứ, mình cứ nghĩ đến cái tương lai, rồi là mình không có sự an lạc. Cho nên sống trong hiện tại, ăn thì biết ăn, gần vợ con biết gần vợ con, sống trong cái nhà như thế này, biết sống cái nhà như thế này, thì quý đạo hữu sẽ thấy nó an lạc vô cùng. Vậy cho nên có vị thiền sư nổi tiếng đời nhà Lý mà vua Lý Thái Tông đến hỏi, Ngài ở trong chùa này bao lâu rồi? Thay vì Ngài trả lời tôi ở 1 năm, 2 năm, 3 năm, thì Ngài không trả lời. Sống ngày nay, biết ngày nay, còn xuân thu trước ai hay làm gì? Ngài trả lời 2 câu rồi thôi. Sống ngày nay thì biết ngày nay, còn xuân thu trước ai hay làm gì? Thì ông vua tỉnh ngộ. Cái chuyện hỏi ông vua ở lại làm gì, vô đây thì gặp Ngài, đây thì hỏi đạo Ngài tu hành như thế nào, bày cho hỏi Ngài ở đây bao lâu để làm gì. Đúng ra mà trả lời cho ông vui vậy đúng là ngài phải giận lên phải không? Mà không, ngài biết rồi. Hả? Sống ngày nay biết ngày nay, còn xuân xu trước ai hay làm gì thì ông vô tịnh ngộ. Vô tịnh ngộ ngay cái sống hiện tại rồi, khi đó là cảm ơn ngài thiền sư rồi học đạo với ngài. Và Lý Thái Tông là một vị vua hết sức sùng đạo của Phật thì quý vị là biết như vậy. Cho nên trong cuộc đời này ai mà buồn phiền, ai mà khổ đau đó phần nhiều là quá khứ cả. Buồn về quá khứ, tình cảm cuộc đời tôi gian dở thế này thế kia, người đó thương tôi nửa chừng bỏ tôi, có người than thở, có nhiều người thì chồng vợ chết đã lâu, thì thầy nói là cái chồng vợ chết đã lâu mà mình còn tới chùa mà hồi hướng mà cũng là rất là tốt, nhưng mà đừng có than khóc. Có nhiều người đã 6-7 năm rồi mà tới cầm một cái bông hồng mà đứng khóc sướt mướt, thầy cũng tồi, nghĩa là cái điều đó cũng là cái tình thương, chứng tỏ cái tình thương hết sức là sâu đậm, nhưng mà không nên để hồi hướng công đức. Bởi vì cuộc đời đó không có ai trên đời này mà có thể sống được mãi mãi, có sinh tức có tử mà. Cho nên chi hệ mà đã sinh ra đời thì mình biết chắc là cái chết nó sẽ đến tìm người. Trong kinh ngài dạy mình quán tưởng về sự chết để đem đến cái sự an lạc hạnh phúc cho mình, thì nghe ra thì thấy nó chướng, nhưng mà chúng ta thấy rằng cứ nhìn vào những cái bức hình của ông bà tổ tiên của mình hay bè bạn thân yêu của mình ngồi trên đó rồi, khi đó mình có sự giác ngộ. Thứ nhất là mình có công đức nào hồi hướng cho cựu huyền thất tổ của mình, thân nhân của mình, bè bạn của mình. Mình nhìn những tấm hình trên đó, có người thì ngồi những bức hình thì trẻ già lớn bé đủ hết đó. Thì cũng như cái trái cây đó, cuộc đời này giống như trái cây, cả một cái vườn trái cây như vậy đó. Đâu phải trái nào chín nữa mới rụng đâu, non cũng rụng, bông cũng rụng, chưa chín cũng rụng, chín mùa cũng rụng. Thì cuộc đời này dĩ nhiên có người thì chết già, có người thì chết trung niên, có người thì là chết lúc còn trẻ, có người thì chưa lọt lòng mẹ đã chết. Thì cuộc đời như vậy rồi, cho nên chúng ta quán tự những cái đó để chúng ta tiến lên trên cái đường tu hành. Thì bởi vì chúng ta biết cuộc đời nó như là một giấc mơ, cho nên chúng ta cần cố gắng tinh tấn lên, đừng hèn những gì ngày mai mà chúng ta có thể làm được ngày hôm nay. Mình hèn đó để ngày mai làm, thì quý đạo hữu thấy không bao giờ mà làm được. Biết đâu ngày mai mình có thời giờ để mình làm. Khi nào quý vị muốn làm phước là làm phước ngay, muốn làm cái gì là làm ngay bây giờ. Thì thầy thấy có nhiều Phật tử ở đây, lớn có, già có, trẻ có, làm những công đức. Khi nào nói làm công đức là ra tay làm công đức, thầy rất là mừng. Tại cuộc đời nó vô thường mà làm được như vậy là rất tốt. Nói tu là chúng ta lập tức là chúng ta lo thực hành những cái điều mà chúng ta ước muốn, thì như vậy đó mới có thể được. Chứ còn mà hè ngày mai thì không thể, cách nào mà có thể được. Thì có nhiều Phật tử cho một cuộn kinh. Ồ, kinh này con thấy một kinh này hay, thầy cho con cuộn kinh hay quá, đem về cái để bàn thờ. Thầy tới thăm trong nhà thấy mấy cuộn kinh nó cũng 2-3 năm rồi vẫn để bàn thờ, tức là cuộn kinh đó không bao giờ đọc hết á. Hè khi nào già mới đọc, hè khi nào mà nó rảnh thì giờ mới đọc, hè khi nào mà có cái nghị phép mới đọc chẳng hạn. Mà đâu có đọc đâu, nghị phép thì có người rủ đi chơi rồi, cuối tuần thì có người đi ăn, mời ăn đám cưới rồi, thì có thì giờ nào đọc. Cho nên có quyển kinh thì đưa liền thì ngay đọc liền. Bởi thầy hay đi trên xe, quý Phật tử cứ nói ngài ngồi trên xe mà cứ đọc sách hoài hư mắt, có sách nào ai đưa cho thầy tao bảo gì thì ngồi trên xe đọc cho rồi, ngồi trên xe đọc từ đây mà tới nhà Phật tử mà tụng kinh thì thầy đọc xong tao báo rồi. Chứ bây giờ hàng đem về thì mai nó bận, đâu có biết cái tin tức gì nữa. Cho nên quý đạo hữu thấy là đừng có hèn ngày mai mà cái gì có thể làm được ngày hôm nay. Cả công việc phước cũng vậy, bố thí cũng vậy. Bố thí thì đem của cải ra cho, hoặc là đem cái công của mình ra cho. Bây giờ thấy ngay làm liền, thấy cái sân dơ quét ngay cho rồi, thấy cái bếp dơ thì dọn ngay cho rồi, thấy ai ăn mà gấp phải đi về không có ai rửa thì thôi bây giờ mình muốn rửa cho rồi. Thì làm như vậy quý đạo hữu sẽ thấy được vui vẻ, mà thấy nó hoan hỷ vô cùng. Ai ăn mà bỏ đó mà mình dám rửa thì có phải là cao thượng không? Thấy không? Rồi mà người ta đói bụng mà mình dám đem cơm cho người ta ăn là cao thượng không? Thầy mà xuống bếp mà thấy bà con cười với đó mà mời bà con ăn, ủa thầy mừng lắm. Tại vì để đó nhiều không ai ăn cũng vậy, mà mình mời tất cả mọi người ăn qua cơn đói đó. Đức Phật cho quán tưởng là ăn để mà sống để mà tu hành theo đạo cao thượng. Cho nên chị sự phục vụ đó là một cái sự bổ thí rất tốt. Cho nên chị mình làm cái gì vậy, nói thưa thầy mấy cái băng này ai làm mà đẹp đi, thầy biểu cho vài cái đem về nghe nghe. Em về nghe rồi nó dạ lần sau chắc con tới lấy lựa. 3-4 tháng chẳng lấy băng nào cả. Có người thì đi lấy rất là nhiều, mà có người lấy một băng lấy đi mất. Cái băng hôm trước thầy cho con rồi, con có nghe rồi, nghe băng thì nó có được. Băng mới, băng từ bi, còn băng hỷ xả, băng nhiều chuyện nhé. Mình nghe đó, quý đạo hữu thấy đó. Đôi khi nói như vậy đó, mà quý đạo hữu ngồi mà nghe đó, nói là dầu cho cái bài đó mình nghe rồi mình nghe lại nó vẫn hoan hỷ. Nhưng thầy là một cái người mà đã tu đã lâu, này nữa là thầy tu ngày 1952, bây giờ 2002 là bao nhiêu, trên 40 năm rồi, ngày xuất gia ngày 1952, bây giờ 2002, mà ai mà thuyết pháp là thầy ngồi nghe, ngày hồi giác thuyết là thầy ngồi nghe, mà cái kinh sách ai viết ra thầy biết rồi thầy vẫn đọc coi thử người ta viết như thế nào. Mình nhớ trong thôi nó quên, làm sao mà cuộc đời mình nó phải là Phật mà mình có thể nhớ, hoặc là bậc thánh như là mấy vị thiền sư mà nổi tiếng mà đắc quả là hẳn thuộc luôn cả bộ tâm tạng mình còn phàm mà. Cho đó cho nên mình phải văn ôn võ luyện, mình phải như vậy. Trên quý đạo hữu phải nên nghe pháp, quý đạo hữu nên đọc sách, đọc kinh, đừng có hẹn hò. Còn đi chùa cũng vậy, đi chùa chúng ta khi nào rảnh mà thấy cái êm ái là cứ đi chùa, chứ đừng bao giờ mà nghĩ rằng có một lúc nào đó để khi nào có chuyện gì rồi đi chùa, rồi hay là có ai mời, ví dụ như có cái lễ nào như lễ đám cưới rồi khi đó mời mình phải đi, hoặc là đám giỗ mời mình mới đi, mình có thì giờ mình đi chùa. Cuộc đời đó trong nó rất nhiều chuyện mà chúng ta cảm thấy là nó không phải đơn giản, còn mình đi chùa cảm thấy nó nhẹ nhàng thơ thới. Cuộc đời này cái chứ phải sống còn cái thăng bằng mới được chứ, mình ăn ngon, mình ngủ kỹ, mình ở trong nhà, mình có xe cộ rồi, nhưng mà phải có cái gì vẫn làng trong tâm tư mình mới được chứ. Chứ cứ xáo trộn hoài đâu được. Thì mình tới chùa đó nó cũng có vui vẻ, thì mất cái vài tiền đồng hồ. Nói tóm lại là chúng ta nên sống trong hiện tại, đừng mơ ước quá khứ, và nhất là đừng xây mộng tương lai. Xây mộng tương lai là rất là nguy hiểm. Không có cái gì mà chúng ta nói mà có thể mà làm trong khi vô thường nó sẽ đến với mình. Trong sách có kể câu chuyện cung ông đi lấy mật. Đi lấy mật thì quý đạo hữu biết là lấy mật ở đâu? Lấy mật ở trong mấy cái hoa. Thì cung ông nó bay tới cái hoa, nó đậu vào trong cái hoa, thời mật nó ngon quá, hút mà không biết là cái hoa này là buổi sáng này nở mà chiều là nó lại búp lại. Cho nên chỉ cứ là mà say mê mà hút ba cái mật ngọt ở trong hoa đó, thì cái cánh hoa từ nó khép lại, làm cho cung ông nó nằm ở trong cái hoa mà không cách nào ra được. Thì thay vì nếu như mình đó đấy mà ai mà mình đi và mình bị như vậy là mình phải đạp đầu này, mình rứt đầu kia để mình ra cho được ấy. Nó nằm trong nó nghĩ thôi, cái mật ong này nó ngon quá thì cứ hút cái đã. Thế nào thì đêm xuống rồi cũng có ngày sáng, thì ánh sáng mặt trời mà chiếu xuống hoa thì hoa nở ra, thì chúng ta sẽ ra khỏi cái hoa này, và ra khỏi cái hoa này mà chúng ta mang về biết bao nhiêu chất ngọt thì nó sẽ sung sức biết bao nhiêu. Là nghĩ như vậy. Hắn còn nghĩ như vậy thì trong khi mà nó nằm nghĩ như vậy á, không có chịu mà kiếm đường mà ra, mà cứ nằm trong đó mà hút, rồi còn suy nghĩ là sẽ mang mật ong về cho ngày mai, nếu mà khi mà ánh sáng mặt trời lên rồi thì là cái hoa nó sẽ nở ra trở lại. Nhưng mà không ngờ cái hoa, bà con đoán thì cái hoa nó có nở ra lại không. Cái hoa lúc đó nó cứ nằm như vậy rồi mà lại có một con voi thấy cái hồ đẹp, hoa nở cây cối rồi đẹp như vậy. Con voi đi ngang qua, nó bước tới uống nước, xong nó thấy cái bông, cái nó lấy cái voi của nó quấn cái bỏ trong miệng nó nuốt luôn. Thì bây giờ những cái mật ong, những cái mầm mộng giấc mơ của con ong, giấc mộng của con ong rằng là ngày mai sẽ đem về nhà nhiều mật ngon, thì bây giờ còn đâu nữa. Tức là thân con ong cũng không còn nữa, những mộng đẹp của con ong cũng không còn nữa. Thì vì sao? Thì cũng như mình vậy, mình sống cuộc đời này mình hứa hẹn ngày mai sẽ làm như vậy, ngày mai sẽ đi chùa, khi già tôi sẽ tu, rồi khi tôi có thể có tiền tôi xây một cái chùa nhỏ nhỏ trong gia đình, làm chùa gia đình, cái xe cán mất chết mất còn năm lắm. Mà ngoài đường ngày nào có tai nạn mình đâu có biết cái chuyện gì xảy ra. Rồi nào sau này mà thầy đi tụng kinh sao, lúc này là cái người già ít chết mà là người trẻ là nhiều, chừng già nhất là 65, còn mấy là số 40 mấy 50, bình hoàng đủ thứ cả. Mà bây giờ mình hèn cho đến già 80 là khi nó mình lần tuổi hột thì đâu có tới được. Đó. Cho nên chi đừng có làm cung ong ở trong cái hoa, ở tù trong cái hoa mà còn có giấc mơ giấc mộng nữa. Chúng ta là ở trong cuộc đời này là sanh già đau chết, thương nhau mà phải xa nhau, ghét nhau mà phải gần nhau, cầu điều gì không được, chấp cái thân ngũ này đã khổ, nó đã khổ như vậy rồi mà mình lo xây mộng mà mình quên sống trong hiện tại, nó khổ đau. Mà Đức Phật nói là tam giới vô an do như hỏa trạch, là cái sắc giới dục giới vô sắc giới như cái nhà đứng bốc lửa cháy. Thì chúng ta biết đây cái nhà đứng bốc lửa cháy thì cố gắng mà quán tượng rằng chúng ta sẽ già đi, chúng ta sẽ bệnh, chúng ta sẽ chết, chúng ta sẽ xa cách người thương yêu, chúng ta sẽ xa cách vật thân yêu, để rồi chúng ta tu mau kẹo trẻ, thương nhau cho nhiều hơn, giúp đỡ nhau nhiều hơn, bố thí nhiều hơn, trì giới nhiều hơn, tham thiền nhiều hơn. Đó thì là một cái điều hết sức là quan trọng. Cho nên cái thông điệp của Đức Phật nói chúng ta sống trong hiện tại đó, cái đó rất là quan trọng. Bởi vì có sống trong hiện tại, quý đạo hữu mới lần chuyển hụt được, mới nhớ Phật được, mới là niệm cái ân đức cao quý của Đức Phật được, mới là tham thiền được. À, chứ không thôi là quý đạo hữu sẽ là nghĩ chuyện này chuyện kia. Và đa số chúng ta đó, tìm cái vui có điều kiện cả. Ví dụ như trong cuộc tiệc chúng ta vui được, nghe hát chúng ta vui được, đi xem hạt bồ hay đi cải lương hay là có cái việc gì mà vui vẻ, như vậy là chúng ta cho là vui. Nhưng mà những cái vui này nó cũng rất ngắn ngủi, không có người nào có thể mà ăn tiệc cả ngày cả đêm mà nó cũng mỏi mệt thì cũng phải về nhà thôi. Do đó cho nên chúng ta nên ăn thì cứ ăn, ngủ thì cứ ngủ, tiệc trà cứ tiệc, đám cưới cứ đám cưới, hỏi vợ cứ hỏi vợ, lấy chồng cứ lấy chồng, làm giàu cứ làm giàu. Nhưng mà nhớ có một điều, vô thường, khổ não, vô ngã sẽ chi phối mình. Cho nên chúng ta nên giữ cuộc sống của chúng ta thăng bằng, là chúng ta phải có tu niệm, có vật chất, có tinh thần. Vật chất đầy đủ, tinh thần đầy đủ, và hành nguyện của chúng ta cũng đầy đủ, là từ lời lời tha, từ giác giác tha. Còn câu chuyện, có ông vua, ông có nhiều vị đại thần, và ông thương cái vị đại thần thứ nhất, đi đâu cũng nhắc cái tên ông đại thần đó. Đi đâu cũng nghĩ đến ông đại thần đó, đêm ngủ cũng nghĩ đại thần đó. À, ăn uống mà gặp cái chỗ nào mà ăn ngon, có bữa ăn ngon hay là coi hát, hay là sống với các cung nga mỹ nữ cũng nhớ đến ông vị đại thần. À. Có cái vị đại thần thứ nhì thì cũng thương mà vừa vừa thôi. Đại thần thứ ba thì cũng thương vừa vừa thôi. Đại thần thứ tư thì cũng hay lui tới, cũng là giúp đỡ nhà vua, cũng làm mọi chuyện, ông không thương. Nhắc đến cái tên ông đó là ông lơ, không nhắc tới nữa, không nghĩ tới nữa. Và ông ta hệ mà nói cái tên cái vị mà đại thần đầu thì thích lắm, mà nói cái vị đại thần thứ tư là không thích. À, giống như là có cái thành kiến như vậy. Có ngày đó nhà vua thì trong nước cũng thịnh vượng, và tất cả dân chúng là cũng được an vui, triều đình là cũng là cũng làm việc hết sức. Nhưng mà có một nước khác nó mạnh hơn, nó đến đánh. Đánh tan tành, bắt vua ở tù. Thì vua nghĩ đến cái ông đại thần thứ nhất á, ông chẳng nghĩ ông đi mất à. Nghĩ vì đại thần thứ hai á, thì cũng lơ lơ. Về thần thứ ba đó, thì cũng là tiễn khi nó bắt vua đó, không thèm bắt ai hết, bắt vua thôi. Tiễn ra, tiễn vua đi. Đó, còn vì thần thứ tư á, vì đại thần thứ tư mà vua không thích, nghe cái tên là không thích, là ghét lắm á, thì xin tình nguyện tâu bệ hạ đi đâu thì hạ thần xin đi đó. Nếu mà nếu mà bệ hạ mà ở tù thì hạ thần cũng xin ở tù theo, để hầu vua, để mà lo lắng cơm nước giặt giũ cho vua. Vua rất cảm động, mấy cái người mình thương mấy lần trước chẳng có ai để ý mình, cái ông này không thương nó lại để ý lấy mình như thế này. Thì quý vị biết trong sách mới giải thích là cái vị thần thứ nhất á, là đại thần thứ nhất á, là ai? Vị đại thần thứ nhất á, là tiền bạc của cái sự nghiệp của mình, cái đó là mình rất là thích. Ai mà không thích ấy, nghe mình nói giờ mình tu gì thì tôi nghe là hột xoàng này mình cũng thích cái đã rồi đấy. Quý vị có nghĩ công nhận không? Bây giờ nói vậy thầy nói thầy có hột xoàng đó, là bà con cái đem trẻ già chứ cũng ngó hột xoàng đấy, thấy không? Hay là nói nhà chị bao nhiêu phòng, nhà con 3 phòng, thầy cho cái nhà 6 phòng, chịu liền, đúng rồi, già trẻ lớn bé gì cũng chịu hết. Tức là chúng ta ai cũng thích cái gì mà nó ngon lành, đúng không? Yeah. Thì cái sự nghiệp cũng vậy, cái job mình đây chừng lại nhưng 20 đồng một giờ, phải không? Mà có người nói, ở đường kia 21 đồng là mình muốn đem qua bên kia, mình đâm đơn, mình qua bên kia bỏ bên này đó. Dầu mà mình đã làm bên này lâu rồi, nói tóm lại là mình thích cái tiền bạc và sự nghiệp. Đó. Rồi, cái vị đại thần mà thứ nhì đó là danh vọng, thích làm ông lớn thôi. Ai cái gì mà nghe nói anh này làm lớn, anh này tiến sĩ, anh này bác sĩ, kỹ sư, hồi xưa ở Việt Nam thiếu tướng luôn. Mình cũng thích, đi giàu thiếu tướng mất rồi mình vẫn thích thôi, tại vì nó nghe nó cũng oai. Đôi khi mình lấy áo rồi mình mặc qua mình cũng thấy oai, sang trọng. Có như ở bên nước mình bây giờ có những cái ông tướng rất là về hưu từ lâu rồi, mà khi nào tiếp khách ngoài quốc là đeo lon đeo mày đây đồ vô. Như vậy thì vẫn còn thích những cái như vậy, cho nên cái danh vọng là cái nào cũng là thích cả. Rồi vị thần đại thần thứ ba là ví như là thân bằng quyền thuộc. Thân bằng quyền thuộc thì cũng có thương chút xíu. Ví dụ như bây giờ sống với nhau thế này thì mình rồi khi mà khi chết thì là mình cũng có thể là mình đưa đám, mình bỏ tiền ra, mình làm đủ thứ cả. Nhưng mà rồi xong rồi khóc lóc thiệt nhiều rồi đó, rồi cuối cùng cũng phải chia tay rồi đi về thôi. Có chị mà nói với thầy, thưa thầy ấy, khi mà chồng con mất rồi con nhất định ở như thế này thôi. Khóc quá mà đến nỗi thầy kêu mấy Phật tử kéo bà lui, trông thôi bà nhảy xuống dưới. Chưa được một năm sau là đã đi có bồ rồi. Xuống thăm gái lại, nghe người ta nói giờ có bồ hay đi ở cái chỗ khác rồi. Thế quý vị thấy, thành ra cái thân nhân vợ con chi nó cũng không có thể nào mà nói rằng là nó tuyệt đối được cả. À, chỉ cái cuối cùng bây giờ bà con biết là cái cuối cùng ông đại thần cuối cùng ấy là thương yêu nhà vua, vì đại thần này là tình nguyện đi ở tù, tình nguyện ở trong nó giặt áo quần, tình nguyện để mà đem cơm nước mà hầu hạ trong tù ấy. Bây giờ cái đó là ông nữa là ví cho ai, ai biết? Ví cho ai? Ví cho việc lành. À, ai làm lành thì được vui, làm dữ bị khổ. Bây giờ nói cho nó, nói cho lắm mấy người ra đi đem theo cái phước thôi. Ông chồng cũng để lại, bà vợ cũng để lại, bồ bịch chị để lại hết. À, rồi thì là bè bạn chị để lại, của cải để lại, nhà cửa để lại, chiếc xe tốt để lại, chị để lại hết, đem theo cái phước thôi. Đồng ý không? À, bà con đồng ý cái nào? Đem theo cái phước thôi. Cái phước là trung thành, mà mình thì không thích. Trời ơi, đi thôi, đi như này em nói, bà làm phước thôi, tôi cũng làm phước đâu. Ôi, có Phật tử tha của thầy con đi bán cái vé số mà nó khó ghê, nó không ai chịu mua. Trời ơi, 20 đồng mà gì mà nghe nói cày lương đâu thì mua liền, mà cái chuyện làm phước mà tao mua cái vé 20 đồng để ta làm chùa đâu ngoài ga lên đó thì mình mua một cái đi, có gì đâu mà không thích. Tức là giống như ông vua không thích ông đại thần kia. Ông vua nghe nói đại thần kia là rầu lắm, chán lắm, chán lắm. Nhưng mà cuối cùng ông lại được cái ông đại thần này thương hơn ông nào hết, ông nào cũng bỏ hết đó. À, thì bây giờ quý đạo hữu có thấy không, cái việc lành ai nói không? Bây giờ mà nói có nhiều người quyên tiền còn ghét lắm, nghe mà đi quyên tiền, nghe mà người nào mà bởi thầy trong chùa này, bởi thầy không muốn ai quyên tiền trong chùa hết đó. Khi nào ai ứng cúng là cũng vậy, bởi chùa mình nó ít tiền là vậy đó, ai muốn cúng là cái thùng cũng không giống quyên quyên rồi trách móc. Ví dụ người cái cầm sổ này, chị nói ơi túi cũng khó này kia này. Thưa thầy, nó mắc cỡ lắm, đi bán vé số cho chùa này chùa kia mắc cỡ, bởi chùa này thầy không dám làm vé số mà công nhờ ai bán rồi thì là phiền. Nhưng mà thầy nói với quý đạo hữu, dầu cho ai bán, chùa nào bán, hội đoàn nào bán nữa, quý vị mới thấy việc phước á, tùy mà hị mà làm, chứ đừng có từ chối, cũng như đừng có ghét cái ông đại thần á, để mà ông đại thần cuối cùng hầu hạ ông cơm nước cho ông ở trong lành lẹo, ông cùng chia vui sẻ buồn với nhà vua trong tù ngon lành. Vì mình vậy, bao nhiêu cái phước mà mình làm là mình đem theo thôi, chẳng có ai đem gì. Đức Phật nói thân người hiện tại đấy ví như lại cái chuyện của màu vàng, là tay sai của Diêm Chúa là sự chết thì đến tìm người, người là nguồn cội của sự vô ngã, lộ phí là việc lành của người. Mình chỉ có một cái việc lành thôi, ai tu thì nấy đặt, ai làm lành tốt tùy theo khả năng của mình mà làm, chẳng phải làm thiệt nhiều để cái phước nhiều, không phải vậy, mà cái tâm tha thiết thì chúng ta sẽ được. Thầy giảng quý đạo hữu nghe câu chuyện này, quý đạo hữu thấy rằng là chúng ta nên sống với hiện tại, cái gì đáng làm chúng ta làm, cái gì đáng thương chúng ta thương, cái gì đáng ra tay chúng ta ra tay, chúng ta đáng tu niệm thì tu niệm, chứ đừng có hèn một ngày mai chuyện gì cả. Đừng bảo tuổi già mới học đạo, mồ hoáng lắm kẻ tuổi xuân xanh, tuổi trẻ chết quá rồi, nhìn vào trong cái bàn thờ của mình nó trẻ rất là nhiều, ngồi cười đẹp đẽ, có người mới đám cưới, có người chưa đám cưới thì chết rồi. Do đó cho mình làm được cái gì thì mình làm, ráng mà làm, tùy theo khả năng, tùy theo tâm tư tâm niệm của mình, tùy theo hoàn cảnh gia đình của mình mà làm. Cho nên chúng ta phải sống thực tế, chứ đừng có nên mơ mộng. Mà ví dụ như bây giờ mình nói ngày mai mình mà nếu mà mình học giỏi ha, mình ra thì mình sẽ làm lương lớn, mình sẽ mua nhà như khác, mà trong này mình bận rộn, mình lo học hành như cả, làm sao mà mình ra mà có kiến thức để sao mình làm cho được. Rồi còn mình nói mai mốt mình già đó là mình sẽ về Việt Nam xây cái nhà ở sung sướng. Đa số người già chúng ta bây giờ là nghĩ chuyện xây nhà ở Việt Nam, nhưng mà quý vị phải tập thể thao rồi này, có chuyện xây nhà bên đó cứ xây đi, nhưng mà yên đấy cái đã. Còn bên này phải tập thể thao, phải ăn uống kiêng cử, phải đi chùa lễ Phật tham thiền cho tâm hồn nó thoải mái nhẹ nhàng. Chứ còn ở bên đó là bên này mình không chịu tu niệm mà mình thể thao thể dục, mình ăn rồi mình uống rượu rồi mình nhậu nhẹt, xong mình chết trước khi mình về cái nhà của mình. Thật ra chúng ta thấy rằng là cái thực tế là chúng ta phải sống với hiện tại, thì quý đạo hữu nên sống làm sao như lời Đức Phật dạy, là chúng ta sống với giây phút này, chúng ta niệm Phật, chúng ta làm ăn siêng năng, siêng năng nghề nghiệp giỏi, rồi chúng ta cố gắng lo làm ăn, bảo về cái công ăn việc làm của chúng ta. Chúng ta đã có đức tin rồi, chúng ta cố gắng bảo vệ cái đức tin của chúng ta. Chúng ta đã từng làm phước, chúng ta cần tiếp nối cái sự làm phước đó. Chúng ta đã từng làm công quả, chúng ta tiếp nối làm công quả, chứ đừng có hè ngày mai, đừng hè ngày mốt cái gì cả, vì cuộc đời nó rất là vô thường. chúng ta biết được vô thường như vậy, chúng ta có cái trí tuệ. Như thầy Pháp trước thầy nói, chúng ta phải đào luyện chúng ta có cái trí tuệ. Mà khi nào mà chúng ta có từ bi thì chúng ta có trí tuệ. Mà khi nào mà chúng ta có giới là chúng ta có trí tuệ. Mà chúng ta có trí tuệ là chúng ta có giới. Thì người mà có giới đức đàng hoàng là người đó có trí tuệ. Và người mà có trí tuệ là người đó luôn luôn có giới đức, chứ không bao giờ giết ai, không bao giờ hại ai, không bao giờ làm cho ai đau khổ, không làm cho ai phiền muộn cả. Khi chúng ta đã có trí tuệ rồi, cho nên người Phật tử phải tạo một trí tuệ để làm những ngọn đèn soi sáng cho những bước chân đi của mình, khỏi vấp đá quàng chân. Thì như vậy cuộc sống chúng ta mới được an vui hạnh phúc. Đó là cái điều cần thiết. Thời Pháp hôm nay thầy nói về sống, tập sống trong hiện tại. Thì quý đạo hữu về hãy sống với chồng cho tròn vẹn, sống với vợ tròn vẹn. Còn cha mẹ ở đây, một ngày nào đó cha mẹ sẽ mất, chúng ta phải hiếu thuận với cha mẹ, sống với bè bạn, phải chân thật với bè bạn, buôn bán làm ăn siêng năng, tháo vát và cố gắng để chúng ta có tiền để mà sống cho gia đình, cho con cái của mình, giúp đỡ cho những người nghèo khó, làm từ thiện, giúp cúng chùa chiền v.v. Thì tất cả chúng ta nếu biết sống trong hiện tại như vậy, thì về mặt làm ăn sự nghiệp cũng vậy, mà về tu thiền hay niệm Phật cũng vậy, nên cố gắng. Và càng niệm Phật thì càng nhẹ nhàng thơ thới, càng tham thiền thì càng phát huy trí tuệ và đời sống thoải mái nhẹ nhàng. Đấy, thầy Pháp hôm nay thầy muốn tất cả chúng ta sách tấn nhau, tinh tấn tu hành để mà thoát khỏi cái sự khổ não và được giải thoát, đem lại an vui hạnh phúc cho mình và cho người. Thời Pháp ngang đây thầy xin tạm chấm dứt và xin hẹn tuần sau. Thầy nhắc lại là chúng ta sẽ có lễ dân y vào ngày 20 tháng 10 2002, vào lúc 11 giờ trưa trai tăng, mà 1 giờ làm lễ dân y. Lễ dân y là một cái lễ hết sức quan trọng cho chư tăng ni sau mùa an cư kiết hạ, và thiện nam tín nữ nhân cơ hội đó cúng dường y phục, gieo duyên lành với cái sự giải thoát và đem hồi hướng công đức đó cho cha mẹ, cho cụ huyền thất tổ. Như vậy mong tất cả quý đạo hữu nhớ. Thầy xin hồi hướng cái pháp thí hôm nay đến cho trời Phạm Thiên Đế Thích Tứ Đại Thiên Vương, chư thiên ngự đệ tử viện Liên Hoa, chư thiên ngự nơi tư gia của toàn thể quý thiện nam tín nữ. Xin các ngài thọ lệnh tùy ý pháp thí này tiến hóa trên đường đạo, rồi gia hộ cho chư tăng ni, giới tử, toàn thể thiện nam tín nữ luôn luôn được an vui và tinh tấn mà trên đường đạo. Bà con hiện giờ ở đây cũng như bà con thân thuộc ở trong nước và ở hải ngoài, xin cho được tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ, mạng căn an ổn, phước huệ trang nghiêm và đạo tâm luôn luôn tăng trưởng. Phần phước khác xin hồi hướng đến chư hương linh thờ tại chùa Liên Hoa và chiến sĩ Trần Vong, đồng bào tự nạn chiến tranh vượt biển, vượt biên, lũ lụt và nhất là bị nạn khủng bố tại Hoa Kỳ, cùng thập loại cô hồn xin được thọ hưởng tùy ý, khi thọ hưởng rồi được siêu sanh về miền cực lạc bằng như đang ở nơi an vui, sự an vui càng tăng tiến thêm. Nguyện đem tâm thanh tịnh cầu Pháp giới chúng sanh thoát lý luân hồi khổ, Phật đạo chống viên thành.